Hồi sáng này mình thực hành hai bước. Thứ nhất là mình đi, mình gọi là thiền hành, là mình đi và mình có thực hành thiền thì kêu là thiền hành. Và khi mình đi, mình biết mình đang đi thôi thì tác động vô đâu? Vô cái sự xúc chạm nha. Mà khi cái tâm mình yên lặng, trong sạch thì mình mới nói là nó tác động tánh xúc chạm. Rồi sau 10 phút thì mình ngồi lại hay là mình đứng yên một chỗ, và bây giờ mình mở mắt mình nhìn. Hãy nhìn thì ừ đúng rồi thì thấy. Mà thấy thì sao? Thấy thì biết, đúng rồi. Từng bước nha. Cái thấy khác với cái biết đó. Thì như vậy là nó tác động vào tánh thấy. Phải không? Phải không? Rồi. Là biết. Đang đi. Cái thứ nhì là biết cái gì? Đúng rồi. Biết đang thấy. Hai cái bước này giống nhau chỗ nào? Ừ, đúng rồi, giống nhau chỗ cái biết. Thì cũng được, chỗ chữ đang đó phải không? Thì cũng biết, đúng rồi. Đang, tức là có quá khứ không? Ừ, có tương lai không? Đúng rồi, chỗ đó là như thật đó nha, pháp như thật. Chính cái chỗ này là chỗ mình đang sống thiệt đó, mình đang sống đó. Còn mình nhớ quá khứ, mình nghĩ tới chuyện khác, hay là mình tưởng tượng tới tương lai, cái đó là trong trí tưởng tượng không à. Đó là cái bóng dáng thôi, chứ nó không có thực sự là mình đang sống. Đang sống tức là mình đang làm, đang thấy, đang nghe. Cái chỗ đó là pháp như thật đó. Tức là mình kéo cái tâm mình về, về ở trong bây giờ và ở đây thôi. Đó là pháp như thật nha. Quan trọng nhất là chỗ đó đó. Còn không á, là mình phóng đi chỗ khác à. Mình phóng tới quá khứ á, mình nhớ tới bạn cũ đó. Còn khi mình phóng tới tương lai, mình nghĩ tới ngày mai hay là tuần sau. Đó là kêu là vọng tưởng. Còn cái này là không phải vọng tưởng, mà là cái đang có trước giác quan của mình. Cái quan trọng là chỗ đó. Thì chỗ này mình biết cái gì? Mình biết đi, mình biết mình đang thấy. Thì ở đây, đi thấy này giống như là nó có thể nó thay đổi, trong khi cái biết này nó không có thay đổi. Phải không? Ừ. Cho nên cái biết này nó khách quan, nó không thay đổi, lúc nào cũng giữ cái biết. Thì cái biết này mình tạm gọi nó là cái gì? Chân tâm hay vọng tâm? Ừ.
Cái này là cái chân tâm nha.
Nó là cái chân tâm. Giờ lúc nào mình cũng biết. Mà biết như thế nào? Là nó trong sạch. Nghĩa là nó không có tham, không có sân si đó. Và nó tĩnh lặng nữa. Tức là cái tâm mình không có lăng xăng, phóng đi ra ngoài. Mà nó tĩnh lặng, nó ở yên một chỗ. Và khách quan. Khách quan nghĩa là không có cái thiên lệch, thiên vị của cái ngã. Như vậy quý vị nhớ, cái tâm thật của mình á, nó có những cái đặc điểm này nè. Ba cái đặc điểm này: trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Bây giờ cô đối chiếu với trong kinh một chút xíu. Khi nói không có tham sân si thì đó là nói về cái đạo đức. Thì đây nó thuộc về cái giới, giới luật đó, giới luật ở trong đạo Phật đó. Còn cái tâm tĩnh lặng, không có lăng xăng dính mắc, thì đó là định. Cái tâm định ở trong đời sống, không có dính mắc theo bên ngoài, không có bị cuốn hút. Còn khách quan là cái gì? Là pháp như thật, đó là tuệ, trí tuệ đó. Thấy khách quan chứ không có thiên vị, không có điên đảo như cái tâm đời. Cho nên khi mình nhận ra ba cái đặc điểm này của cái biết thì mình thấy nó phù hợp trong kinh: giới đầy đủ, định đầy đủ và tuệ đầy đủ. Dễ không? Ừ, con đường tu của Đức Phật nó bao gồm trong ba cái lãnh vực này: giới, định, tuệ. Mà bây giờ mình có chừng một giây hay một phút mình biết rõ ràng mà không có bị dính mắc theo trong đời gì hết, thì cái đó là giây phút này mình có cái tâm chân thật của mình rồi, và đầy đủ hết tất cả những cái yêu cầu mà Đức Phật muốn đó. Dễ không? Đúng rồi, ai cũng có, không có cần học. Nhưng mà tại sao mà có khi mình vui, khi mình buồn? Ừ, là tại mình không nhận ra. Ừ. Như hồi xưa tới giờ mình vui mà mình không có biết tại sao mình vui, mình buồn, mình khổ thì cũng không biết nữa. Như là hồi sáng ông Tây này ông nói đó, hồi đó giờ sống mà không biết. Đi như là đi thiền hành đó, đi hoài ngày nào là không đi. Có khi đi ra xe thì quên khóa cửa nhà, quên chìa khóa. Đi ra ngoài đường thì quên cái bóp. Ví dụ vậy là đi mà không biết mình đang đi, mình sắp đi. Mà bây giờ mình tỉnh thức để mình biết mình đang đi, thì cái đó gọi là cái trí tuệ đó, biết cái đang làm cái gì. Thì Vipassana là chỉ vậy thôi, đơn giản vậy đó. Thì như vậy khi mình thực hành thiền là mình chuyển đổi cái thấy của mình, cái nhận biết của mình về chính mình thôi. Cái này là mình đi, mình thấy. Thì mình đâu có phóng tâm gì ngó người khác. Người khác như thế nào đó là chuyện của người ta, không có liên hệ gì tới mình. Thì mình khỏi khẩu nghiệp, ý nghiệp gì hết. Mình đâu có phê bình, xét đoán người khác. Mình lo cái tu cái tâm của chính mình thôi. Thế này là tu cái tâm nè. Tâm là ở chỗ cái biết nè, biết rõ ràng. Lúc nào cũng giữ cái biết. Mà ở trong kinh gọi là gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Thì tất cả cái pháp thực hành mà Đức Phật dạy nó chỉ gom lại chỗ đó thôi. Lúc nào cũng phải giữ chánh niệm và tỉnh giác. Tiếng Pháp là pleine conscience rồi đó. Nhưng mà cái chữ conscience có khi là ý thức cũng là conscience, mà cái biết của tánh giác cũng conscience, thành ra tiếng Pháp nó không có hay. Tức là không có phân biệt rõ ràng cái biết của cái vọng tâm với cái biết của chân tâm. Cái gì đó cũng là dùng cái chữ conscience. Còn tiếng Đức thì cô không biết, nó giống hay nó khác, chứ tiếng Anh thì dùng khác. Tiếng Anh đó, cái biết của ý thức thì cái từ cũng giống giống chữ conscience mà đọc theo tiếng Anh. Consciousness là cái biết của ý thức. Còn cái biết của tánh giác thì dùng cái từ nhận biết, awareness. Đó, vậy đó. Thành ra nó khác. Cũng như tiếng Anh thì khi nói về cái trí tuệ nó cũng có những cái từ khác nhau. Mà tiếng Pháp từ nào cũng sages. Tiếng Anh đó thì cái mức độ bình thường thì mình dùng cái từ tuệ trí của tiếng Việt. Thì tiếng Anh nó dịch là cái từ insight. Còn khi cái trí tuệ mà cao lên nữa thì nó là nói cái từ wisdom. Mà tiếng Pháp thì cứ sagesse. Tiếng Anh nó còn có một cái mực cao hơn nữa. Cái từ wisdom mà có cái chữ transcendental wisdom nữa. Là nó tiến lên nữa. Là nó dễ. Ở đây cô muốn nhắc nhở lại quý vị là mình làm cái gì á cũng giữ cái biết. Cái biết này như là cái nền tảng, đó là cái tâm của mình à. Nó là cái biết thôi. Và Khi nói tĩnh lặng có nghĩa là nó không có rối ren, dính mắc cái này cái kia. Cái tâm nó lay động theo bên cảnh bên ngoài, khi vui khi buồn. Bây giờ nó dừng lại là nó không có dính mắc với bên ngoài, thì mình đặt tạm là cái tên là định. Chớ không bắt buộc mình phải không được nói ra thầm. Đó, bây giờ cô hướng dẫn nó rộng rãi vậy đó. Mình vẫn có thể nói mà cái tâm mình không dính mắc thì vẫn là cái tâm định. Chuyện gì bên ngoài nó xảy tới mình không có bị dính theo. Người ta nói câu mình không có mừng quá, người ta nói câu mình không có khổ quá, mình thất nghiệp mình cũng không khổ, mình bệnh mình cũng chấp nhận. Thí dụ vậy, cái tâm mình nó không có quá lăn xăng theo bên ngoài thì gọi là tâm định. Vậy thôi. Chứ mình đừng có nghĩ chật hẹp, định là ngồi kiết già hay bán già rồi tắt niệm. Cái đó cũng là định, nhưng mà chỉ định trong cái lúc mình thực hành thôi. Còn khi mình đi ra đời, mình nói năng, mình dính mắt, thì như vậy không gọi là định. Các vị tổ cũng nói cái chỗ này rõ lắm. Cái từ mà đối cảnh vô tâm. Mình sống ở trong đời, cảnh này cảnh kia nó xảy tới, nhưng mình không có khổ theo cảnh, thì đó là cái tâm định. Là mình làm chủ cuộc đời của mình, chớ không bắt buộc lúc nào mình phải im lặng từ trong tâm. Vậy đó quý vị. Đó là cái ý nghĩa của cái đối cảnh vô tâm. Rồi Đức Phật có dạy một cái bài kinh như thế này nè, về cái đời sống đạo đức của người tu sĩ như thế nào. Khi các ông hội họp lại đông người nè, các ông đừng có bàn những cái chuyện gì nó thuộc về vua chúa, nó thuộc về chiến tranh, nó thuộc về nữ trang, quần áo, nó thuộc về thức ăn, nó thuộc về động đất, nó thuộc về câu chuyện của người lính hay là câu chuyện của người đàn ông, của người phụ nữ vậy đó. Tất cả mọi cái chuyện của cái đời sống bình thường đừng có bàn tới. Cái đó là phím luận, là bàn mà sai, bàn những chuyện vô ích. Nhưng các ông chỉ được bàn luận về một chuyện mà thôi, làm sao tu cho hết khổ. Nghĩa là Đức Phật không có bắt buộc phải ngồi im lặng. Được bàn luận, mà bàn luận về Phật Pháp thôi, về giáo lý hay là về thực tập, thực hành, chia sẻ, bàn luận với nhau. Như vậy các ông vẫn là trong đời sống trong sạch của Bậc Thánh. Đó, vậy đó. Hiểu không? Tức là định là không dính mắc những chuyện vô ích bên trong đời, mà mình chỉ sống ở trong cái phạm vi tu học mà thôi, thì được quyền bàn luận, nói năng. Đó là gọi là cái tâm của Bậc Thánh rồi đó. Có cái bài kinh nói rõ vậy. Cho nên bây giờ cô định nghĩa định nó rộng hơn. Tức là định là sống ở trong đời mà giữ cái tâm yên lặng, mình làm chủ cái tâm mình, không để cuộc đời lôi cuốn. Đó là tâm định. Đó là tâm định của người tu. Tu sĩ hay là cư sĩ cũng vậy. Thì vậy mình sẽ dễ thực hành và có kết quả tốt. Chứ không có yêu cầu là trong đầu hoàn toàn yên lặng.
Cô giảng cái này quá hay và con rất là vui và cảm ơn cô. Con có cái tâm trạng là mình đang sống qua ngày và chờ qua đời, nhưng mà con không biết sống như thế nào cho qua đời cho nó tốt. Bây giờ thì qua cái này thì con biết là bây giờ mình phải sống như thế nào để sống qua ngày chờ qua đời.
Chờ qua đời hả?
Dạ, sống qua ngày chờ qua đời.
Nghĩa là chờ chết đó hả?
Dạ, tại vì bây giờ con hết con đang tìm, hết con nhỏ để nuôi, con cái lớn, vợ chồng đi hết thì
con sống mình hả?
Dạ.
Con sống?
À, thì con sống với chồng con, nhưng mà vậy? Ông bà già thì toàn là bệnh già thì chăm sóc nhau thôi, nhưng mà mình không có cái mục tiêu của cuộc sống như thời mình còn trẻ. Thì cái tâm trạng của con là như vậy, nhưng mà không lý con tự tử sao thì con cũng kiếm ra cách rồi. Con nói chỉ cần mình nhịn ăn một tuần lễ là mình chết rồi. Con nói bao giờ con muốn chết con sẽ làm như vậy, nhưng mà con nói là vô lý, tự nhiên tại sao phải tự tử, bây giờ mình phải sống như thế nào cho nó đáng sống. Thì khi kiếm cái con đường của cô giảng này, con thấy là nó giải đáp cho cách sống qua ngày giờ qua đời của con.
Tự bỏ cái câu mà sống qua ngày chờ qua đời đi nha.
Cô mới cứu tha mọi người.
Dạ.
Ừ. Con biết mình phải sống.
Đúng rồi, không có chờ qua đời. Không phải ông trời định. Rồi cô giảng cho nghe nè, bỏ cái ý mà chờ qua đời đi. Khi mà con nghĩ chờ qua đời là con tưởng rằng chết là chấm dứt. Cái điều đó không có đúng. Bây giờ cô giảng cho nghe chỗ này nè. Con biết là mình có vô số đời rồi. Bây giờ mình mới có mặt ở đây phải không? Tức là từ quá khứ mình không biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mình tới cái đời này.
Dạ, đó là lý thuyết thôi.
Dạ, đó là lý thuyết thôi à.
Thì bây giờ mình tin hay là mình không tin, thì Đức Phật nói là mình có nhiều kiếp thì thôi, mình tin có nhiều kiếp. Nhưng mà ví dụ như con thấy cái kiếp trước của con là ai, con có
biết hết. Ừ, đúng rồi.
Kiếp sau của con là ai, con không có biết. Thì con chỉ tin là kiếp này mình làm tốt, kiếp sau mình sống tốt. Còn kiếp này mình khổ là tại kiếp trước mình làm gì đó khổ, mình làm gì xấu, thì con tin vậy thôi.
Rồi, đúng rồi. Tức là đời này của mình là kết quả của bao nhiêu đời trước. Ừ. Mà đời này mình sống như thế nào, những đời sau là kết quả của đời này. Ừ. Nhưng mà khi con nói con chờ qua đời thì giống như là con thấy cái đời này nó không có gì thú vị hết. Nhưng mà dầu cho con chấm dứt cái đời này thì cái đời sau nó là kết quả của đời này, đời sau nó cũng không có thú vị gì hết. Nếu bây giờ mà con nghĩ là con chờ qua đời, thành ra cái ý nghĩ đó là sai. Con phải biết rằng mình được làm người là khó lắm, biết chỗ đó không? Tại vì nếu mình làm những cái chuyện gì xấu thì mình sẽ bị cái quả, phải không? Mình sẽ bị tái sanh những cái cõi xấu, mà tới 4 cõi xấu lận á. Asura, ngạ quỷ, xuất sinh, địa ngục, con biết là cái gì. Còn cõi người là tốt, và tốt hơn nữa là cõi trời. Rồi còn một cái tốt nhất là cõi Phật, rồi thôi mình không nói nha. Thì mình được làm cõi người là tốt hơn 4 cái cõi ác ở dưới. Phải không? Mình có được thân người là quý lắm. Phải không? Ừ. Nhưng mà trong cõi người con cũng biết có người cũng bất hạnh vậy, phải không? Mà con tới giờ này nè, còn đi đứng, nói năng, cái trí cũng còn hiểu biết, thông minh. Rồi lại ở cái xứ này nữa nè, cái xứ tự do. Rồi con còn đủ sức để con tới học Phật Pháp. Thì cái đó là quá tốt rồi đó, đầy đủ hết rồi. Thì không có cái ý nghĩ là chờ qua đời. Tức là chờ qua đời có nghĩa là con đợi chết.
Không, cái đó là sai. Còn đúng, còn sống phút nào phải biết sống làm sao cho nó tốt cái giây phút đó. Còn khi con chờ qua đời là cái tâm con phóng đi rồi, không không có đúng ha.
Chờ qua đời, ý con muốn nói là bao giờ ông trời ông kêu mình đi thì mình chấp nhận.
Ông trời ông không có kêu.
Thì thôi, cái số đi, cái số chết thì
không có cái số. Không có cái số. Đó là con chưa hiểu, chắc là con chưa học về cái quan điểm về lý duyên khởi. Mình nó vô số điều kiện, vô số cái nhân duyên tốt, đời này mình mới được làm người. Mà khi làm người nè, những cái cảnh vô thường rủi ro nó xảy ra bất cứ lúc nào, mà mình thoát ra khỏi tất cả những cái rủi ro đó để giờ này mình còn sống á, là phước báo của mình nhiều lắm rồi, chứ không phải ông trời cho. Là mình sống như thế nào để mình sống đúng, sống tốt, cho nên giờ này mình còn có sức khỏe, phải không? Đó là do nơi mình, chứ không phải ông trời. Không phải cái gì bên ngoài nó ảnh hưởng tới mình, không phải. Mình suy nghĩ tốt, cái tâm mình bình an thì cái sức khỏe của mình tốt, cái trí tuệ của mình tốt. Đó là rất nhiều nhân duyên tự cái bàn tay của mình nó làm ra, chứ không phải do ông trời. Bây giờ mình hiểu vậy rồi, cái đó là cái trí tuệ đó, mình hiểu vậy rồi. Thì bây giờ mình phải sống làm sao cho nó tốt trong giây phút bây giờ nè. Mình ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt. Thì cái sắp tới, cái tương lai của mình đó là kết quả của cái giây phút bây giờ. Thì cái tương lai của mình nó cũng sẽ tốt. Phải không? Mà khi lúc nào mình cũng sống tốt thì cái kết quả nó sẽ là tốt. Phải không? Tuy nhiên có khi nó cũng xấu nữa. Thí dụ như mình làm một việc gì tốt, có người thích, kính trọng mình, thương mến mình là tốt, nhưng có người họ tự họ ghen ghét mình thì đó là cái quả xấu. Nhưng mà khi họ ghen ghét mình á, mình đâu có làm gì được, họ ghét mình thôi. Họ thấy mình giàu họ ghét, họ thấy mình giỏi họ ghét, tại vì cái tâm họ là cái tâm xấu. Cho nên khi mình sống trong đời mình tốt, nhưng cái quả tới với mình có tốt và có xấu. Thì như vậy khi cái quả xấu nó tới mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận thì cái quả nó sẽ nhẹ nhàng đối với mình. Còn cái người mà nghĩ xấu cho mình á, cái người đó họ sẽ có cái nghiệp khác, cái nghiệp xấu của họ riêng. Vậy đó, mình không có khổ vì những cái nghiệp xấu của người khác. Phải không? Rồi bây giờ á, mình sống giây phút nào, mình phải sống tốt giây phút đó, kêu bằng tận hưởng từng giây phút của đời sống. Tận hưởng bằng cách gì? Mình nhận ra được cái tâm chân thật của mình, nó tốt hoàn toàn. Mình sống ở trong cái tâm chân thật đó. Thành ra, dầu cho mình như thế nào nè, mình ở cõi này hay mình bỏ thân này thì mình sẽ tái sinh ra một cái thân khác ở cõi khác, nhưng lúc nào mình cũng sống ở trong cái chân tâm, phải không? Như vậy dầu mình kéo dài đời sống hay đời sống ngắn, nó không có phải là vấn đề. Vấn đề là mình sống đúng từng giây phút của cuộc đời của mình. Thành ra mình đợi cho đời này chấm dứt, không có đợi, tức là mình sống từng giây phút của cuộc đời. Còn cái mạng căn của mình nó dài nó ngắn, đó là cái quả của những đời quá khứ, giống như nó ngoài tầm tay của mình vậy đó. Nhưng cái vấn đề của mình là từng giây phút sống, phải sống cho đúng trong từng giây phút. Mà đúng là sao? Nó tốt cho mình, nó ích lợi cho mình, và nó cũng tốt và ích lợi cho người khác nữa. Tức là không những mình tiến bộ về cái mặt trí tuệ, mà mình có thể giúp cho đời cách gì đó tùy khả năng của mình. Thí dụ như mình có tiền mà người ta cần thì mình bố thí cúng dường tiền. Mình có dư thức ăn, người ta thiếu thức ăn, mình cho thức ăn. Mình có trí tuệ mà người ta khổ thì mình là an ủi giúp đỡ người ta bằng cái trí tuệ. Đó, có rất nhiều cách để giúp đời. thì mình sống giây phút nào nó phải hữu ích cho mình và cho người khác, thì cái đó là cái đời sống lý tưởng. Còn cuộc đời nó ngắn hay nó dài, cái đó là một cái việc khác của nhân, của duyên, của đời quá khứ. Bây giờ, ngày xưa mình không sát sanh, thì bây giờ cái mạng sống của mình tốt, mình không bệnh hoạn, mình có tuổi thọ. Còn ví dụ như những đời trước mình lỡ, mình sát sanh, mình hại người ta, mình giết người, mình đánh đập người ta, thì đời này mình bị cái quả. Thì mình ra đi sớm, vậy đó. Thành ra cái việc mạng căn như thế nào, cái đó giống như nó ngoài tầm tay, nó là cái việc của nhân, của duyên. Nhưng mà vấn đề trong tầm tay của mình là cái đời sống của mình phải làm chủ. Làm chủ từ cái ý nghĩ tốt, thì lời nói tốt và hành động tốt. Đó, cái con đường tu tóm tắt đơn giản chỉ vậy thôi nha. Thì bỏ cái ý nghĩ mà sống cho qua đời đi, cái ý nghĩ đó không có đúng. Từng giây phút là quý báu, chứ không có phải bỏ qua, không phải sống cho nó xong cái đời này, không có phải vậy.
Dạ cô kéo cô đi xa lắm nha. Bây giờ con lấy ví dụ đi, cái mạng của con hiện thời, cái đời sống của con hiện thời là cái nghiệp của con kiếp trước cộng với là cái duyên gặp cái kiếp này. Khi mà con thể chết đi đó, đối với cái nghiệp thì nó không có hết, nhưng mà đối với cái mạng con thì nó hết rồi. Khi mà con đầu tái sanh lên một cái kiếp sau, thì cái kiếp sau mặc dầu cùng cái nghiệp nhưng mà cái duyên nó khác, thì sẽ là một người khác. Cũng như là con không phải là một người quá khứ, mà không phải một người tương lai, mà con là con đây. Thành ra mình có thể nói là chết là hết cái mạng của con đang than thôi. Con đâu có cảm nhận được cái gì của người quá khứ, cái người mà kiếp trước, hay là con đâu có cảm nhận được cái gì của người kiếp sau. Thành ra con tu đó là con tu tại vì cái tâm, cái nghiệp của con từ trước tới bây giờ làm cho con có muốn tu. Con có thể nói là con tu để cho cái kiếp sau nó sướng, nhưng mà thiệt ra con đâu có hưởng đâu, tại vì con hiện tại là con ở đây, con đâu có hưởng, cái người sau mới hưởng, cái nghiệp sau mới hưởng. Thành ra con nói như vậy thì có chỗ nào
sai?
Sai thì
sai. Bây giờ nè, con thực hành. Thí dụ hồi sáng con đi ra ngoài đường đi thiền hành, con chỉ biết con đang đi, tâm thanh thản, không có buồn phiền chuyện gì ở trong đời, hay là lo nghĩ về việc làm gì hay nữa hết. Chỉ biết mình đang đi thôi, thì cái lúc đó tâm thanh thản không?
Dạ, thanh thản, thoải mái.
Ở tâm thanh thản, thoải mái thì nó tác động qua đâu? Đối giao cảm thần kinh. Thì nó hài hòa tim phổi bao tử gì của con hết, thì đó là con nhận liền cái kết quả tốt ngay trong giây phút mà con tỉnh thức, mà cái tâm của con trong sạch, chứ đâu có đợi kiếp sau. Con hưởng liền mà, rồi con tu tập về cái con hiền lành, con bớt nóng giận, thì trong gia đình vui vẻ hài hòa, thì cái đó là con hưởng liền kết quả chứ. Nhưng mà rồi con cứ tu tập hoài 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 thì những cái kết quả đó là nó cứ tiến hoài. Rồi đời sau là kết quả của đời này thì con lại hưởng tiếp nữa, vậy đó. Chứ là thật sự con hưởng từ bây giờ nè. Thí dụ bây giờ giả sử con áp suất máu cao đi, con thực hành 15 phút, con đo lại nó sẽ xuống lại bình thường, thì nó phải kết quả liền tức khắc mà, phải không? Chứ đâu phải đợi tới đời sau. Mà lý luận ở đời sau con là người khác, con không phải người này. Hưởng liền bây giờ, phải không? Chứ đâu phải là đợi tới đời sau. Nhưng mà đời sau nó sẽ tốt hơn đời này nữa.
On est peut-être dans la vie antérieure et après on peut progresser
đời này mà mình chưa có được cái chân tâm tới mới có một tí tí thôi chứ chị, mình có thể từ từ để đến đời sau mình được tốt hơn để mình tiếp tục
đúng rồi
chân tâm không ừ.
Theo đó là theo lý thuyết, tức là bây giờ mình tu tập chút xíu vậy mình cũng có cái hột giống tốt rồi ừ. Đời sau phải đòi hỏi điều kiện nữa thì cái hột giống đó nó mới ra cây, mới ra trái.
Il nous suit même après la mort. Ce qu'on a atteint maintenant,
đúng rồi, nó là thường hằng đó, bạc ma năng đó. Nhưng tại sao mình khổ? Khi mà mình khổ là nó bị che lấp lại rồi.
Theo con hiểu là cổ hỏi cho mình giữ cái nồng độ đó không? Cậu sợ là mình bắt bầu rồi bắt đầu lại từ số 0
đó. Có khi trở lại á. Đừng nói gì tới đời sau, về nội trong đời này nè. Thí dụ như con năm rồi con học, rồi cái cô đi về không dạy nữa, trong một năm đó nếu mà con tinh tấn á thì con sẽ tiến tới. Mà bây giờ con giải đãi, con đi du lịch, đi chơi hoài, con quên, con không thực hành thiền thì con bị sụt xuống, rồi con học lớp căn bản hoài. Vậy đó. Nói chị đời sau nó xa nổi trong đời này à.
Cái chân tâm nó đâu có đi theo mình, tại cái chân tâm là nó có sẵn nó rồi, nó có sẵn nó rồi. Như tôi nói chân tâm là mọi người đều có, không phải học hỏi. Thành ra là bây giờ cái chân tâm thì đời này mình có những giây phút mình đi tới cái chân tâm xong đó mình không biết cái biết, mà mình không biết mình đang làm gì thì đó, mình lại mất cái chân tâm thì lúc đó thì là mình cái chân tâm của mình tụt xuống một chút.
Đúng rồi.
Thì mình lại biết mình đang làm cái gì, thì mình lại sống lại cái chân tâm đó, mình cứ đi theo mình qua đời sau đó, nó là có sẵn, bất cứ ai cũng có. Thành ra là mỗi đời cũng có hết, thì mình không có, thì mình không có tìm được cái ra.
Để cô giảng cho rõ chỗ này. Trên mặt lý tưởng, trên mặt lý thuyết á, mỗi người đều có cái biết trong sạch này, ai cũng có, mà trên mặt lý tưởng thì giống nhau hết, nhưng mà mỗi người có riêng. Khi mình có cái thân người, cái tánh biết này nó ở trong cái thân của mình, mà khoa học thì nói nó xuất phát từ não bộ nha. Nó từ não bộ, nó có cái chức năng của nó là cái biết trong sạch này, ai cũng có. Nhưng khi mình sống trong đời mà mình dính mắc theo đời thì những cái mà ưa thích của mình á, nó che mờ cái biết đi. Ví dụ như khi mình nhìn trong cái chớp mắt đầu tiên mình thấy rõ ràng nó, mà tâm mình bình an bình thường, thì nó là cái biết này nè, cái biết trong sạch khách quan tĩnh lặng nè. Nhưng mình nhìn một hồi cái mình nói tại sao bông này màu tím, tại sao màu vàng, tại sao màu hồng, rồi tại sao nó không thơm, rồi cái mình sinh ra mình thích hay mình không thích, cái đó là nó bị che mờ rồi đó. Đó là những cái suy nghĩ của mình đó, những cái cảm thọ của mình nó khác nhau, nó che mờ cái biết khách quan đầu tiên. Mà hồi xưa tới giờ á, mình vẫn sống mà mình không có nhận ra, cho nên khi buồn, khi vui, khi khổ, thấy gì cũng dính mắt hết á. Thành ra đối với cái người bình thường mà chưa có nhận ra thì có mà cũng như không có. Có nhiều người con biết không, khổ dữ lắm, khổ dữ lắm, không nhận ra mình có cái kho báu. Cái kho báu của mình là nó hoàn toàn trong sáng, cái tâm mình á, nó rất là trong sáng, mà mình không có, mình không có nhận ra, cho nên giống như mình không có vậy. thì gọi là mình quên. Thành thử ra trên mặt lý thuyết thì tất cả mọi người đều có cái biết trong sạch này giống nhau, bình đẳng. Cho nên Đức Phật mới nói là tất cả mọi người đều bình đẳng là chỗ đó đó. Bình đẳng là ai cũng có khả năng, có thể giác ngộ giống như Phật. Đó là trên mặt lý thuyết thôi à. Còn trên mặt thực tế thì mình không có nhận ra. Cho nên khi mình buồn, mình vui, mình khổ theo cảnh đời bên ngoài, từ xưa tới giờ nó vậy á. Cho nên dù cho mình đi cõi nào cũng được, cõi trời, cõi người, cõi ngạ quỷ, súc sinh gì, cái biết đó, đó nó vẫn theo bên mình, nó vẫn theo, nhưng mà nó không có biểu lộ ra được. Ví dụ như giờ mình thành con gà, thành con gà đi, nó cũng có cái biết, mà cái biết con gà nó thô sơ lắm, nó đâu có tu được, hiểu chưa? Nhưng nó vẫn có cái biết khi nó có tình cảm. Cho nên gọi là loài hữu tình, là nó có thể tu mà không biết bá bao nhiêu đời nó mới tiến lên để nó thành Phật. Nó vậy đó, nó vẫn có đi theo, nhưng mà nó không có cách gì để nó khơi dậy hết á. Còn mình là con người thì mình có nhiều khả năng tu học, tại vì mình có cái não bộ thông minh của con người. Mình tu học, mình nghe pháp, mình hiểu, để mình tu, mình phát huy cái trí tuệ của mình, nó tốt hơn là loài vật cái chỗ đó đó. Còn khi mình rơi vô địa ngục cũng là người, nhưng mà ở cái cảnh đau khổ thì mình bị đau khổ quá rồi mình cũng không có rảnh rang để mình tu, nó rất khó tu là vậy á. Còn khi mình lên cõi trời á thì mình cũng thông minh sáng suốt, nhưng mà cái gì cũng thừa thải, sung sướng quá, mình lo mình hưởng, mình lo mình hưởng, thành ra mình cũng không có tu. Nó vậy đó. Rồi ở cõi người thì có khi khổ, có khi vui, mình mới tỉnh ngộ, mình thấy những cái cảnh vô thường, mình mới tỉnh ngộ để mình tu. Cho nên cái cõi người là cái cõi dễ tu nhất, là vậy đó. Thì thiệt ra ai cũng có cái đó, nhưng cái hoàn cảnh thực tế nó che lấp đi. Bây giờ quý vị học, quý vị hiểu, mà mai mốt đi về cái lo việc làm, lo con cái, rồi đủ thứ chuyện bà con, đồng nghiệp này kia, cái trong tâm mình rối ren, cái mình quên. Mình quên thì mình khổ trở lại, nó vậy đó. Nói gì tới qua đời sau, qua đời sau có mình thành đứa bé nhỏ xíu, sao nó biết tu. Rồi mình phải lo, mình theo cuộc đời, mình phải đi học trung học, rồi đại học, rồi ra đi làm, rồi lập gia đình, rồi có con, rồi có cháu, rồi cái cũng hết đời. Đó vậy đó. Mình biết nhưng mà mình quên thì coi như mình là cũng không có. Thành ra khi mà mình tái sinh qua đời sau á, có khi mình lại bị sụt xuống, bị chìm xuống. Có khi thì mình nhớ, mình biết, mình tu chừng vài ba bước, cái mình chết. Già rồi đó, mình chết, rồi đời sau nữa, rồi có khi mình sụt xuống nữa. Thành ra khi mình còn đang ở trong cõi người, khi cái não bộ của mình nó còn sáng suốt bình thường, thì mình tu được bước nào, ráng mà tu bước đó, chứ không có đợi qua đời sau. Hiểu chưa? Tranh thủ, lúc nào mình tỉnh thức là mình phải làm sao nhận ra được cái biết đó và sống ở trong đời với cái biết đó, để cho cái nghiệp của mình nó tốt, càng ngày nó càng tốt hơn, cái trí tuệ của mình nó mở ra mở ra. Dù cho đời sau mình tái sinh thành đứa bé, nhưng mà khi mình trưởng thành rồi, cái tự nhiên cái trí của mình nó mở ra để mình biết Phật pháp vậy đó. Cũng như mấy cái đứa bé này nè, thí dụ như Dương Phúc là nó trưởng thành cái nó cũng trở về Phật pháp, hoặc là cái nghiệp mình tốt, cái mình sinh vô một cái gia đình hiền lành cũng biết Phật pháp, để mình có thuận duyên để mình đi vào Phật pháp đó. Có rất nhiều cái yếu tố giúp cho mình. Rồi thôi chắc nghỉ, 11:30 rồi chắc nghỉ nha. Thôi mình hồi hướng mình nghỉ. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.